Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 26 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 11. Xin cho các linh mục gặp kinh nghiệm khó khăn, được củng cố trong khổ đau, nâng đỡ trong nghi nan và xác nhận trong sự trung thành của các vị. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua ngày 25 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 150 tham dự viên khóa họp toàn thể thứ 21 của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Ngài đề cao ơn gọi, chức năng của gia đình và kêu gọi đặc biệt quan tâm đến trẻ em và người già. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai điểm. Trước tiên, gia đình là một cộng đoàn sự sống có cuộc sống tự lập. Gia đình gồm những người yêu thương, đối thoại, hy sinh cho nhau và bên vực sự sống, nhất là những sự sống mong manh và yếu đuối nhất. Gia đình chính là động cơ của thế giới và lịch sử. Trong gia đình, mỗi người ý thức về phẩm giá của mình và nếu được giáo dục theo tinh thần Kitô, họ sẽ nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, nhất là những người yếu đau và bị gạt ra ngoài lề. Thứ hai, gia đình được xây dựng trên hôn nhân. Có thể nói, hôn nhân là bí tích đầu tiên của con người, trong đó con người khám phá bản thân, tự hiểu biết về mình trong tương quan với tha nhân và trong tương quan với tình thương mà họ có thể trao ban và nhận lãnh. Trong hôn nhân, người ta hiến thân hoàn toàn, không toan tính hay dè dặt, chia sẻ tất cả, trao ban và từ bỏ, tín thác nơi Chúa quan phòng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cách riêng đến hai giai đoạn của cuộc sống gia đình là tuổi thơ và tuổi già. Ngài cảnh giác rằng, một xã hội bỏ rơi trẻ em và gạt bỏ người già thì cắt đứt căn cội của mình và làm cho tương lai của mình đen tối. Mỗi lần một trẻ em bị bỏ rơi và một người già bị gạt bỏ, thì không những người ta thi hành một hành vi bất công, nhưng còn xác nhận sự thất bại của xã hội ấy. Chăm sóc trẻ em và người già chính là một chọn lựa văn minh. Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã nhóm họp từ ngày 23 đến 25 tháng 10. Trong đó, ngoài một số hồng y và giám mục, còn có nhiều đôi vợ chồng thành viên. Khóa họp này được tiếp nối với cuộc hành hương của các gia đình thế giới trong năm đức tin ở Roma. Các gia đình sẽ gặp Đức Thánh Cha chiều thứ Bảy hôm nay và tham dự thánh lễ với Ngài sáng Chủ nhật ngày mai 27 tháng 10.
Vatican, trong thánh lễ truyền chức cho hai vị tân tổng giám mục chiều ngày 24 tháng 10 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các giám mục về tinh thần phục vụ, đời sống cầu nguyện và chăm sóc người nghèo. Hai vị tân chức là Đức Tổng giám mục Jean-Marie Spee, người Pháp, tân sứ thần tòa thánh tại Ghana, bên Phi Châu, và Đức Tổng giám mục Jean-Pierre Clauder, người Ý, tân giám đốc trường ngoại giao tòa thánh. Hiện diện tại đền thờ thánh Phaero có đông đảo các hồng y giám mục thân nhân của hai tiến chức và hàng ngàn tín hữu. Trong huấn dụ tại buổi lễ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ hai tiến chức rằng, anh em hãy suy nghĩ, anh em được chọn để phục vụ chứ không phải để thống trị. Đừng bao giờ để các linh mục phải chờ đợi để được anh em tiếp kiến. Chức giám mục là một hồng ân phục vụ, không phải là một vinh dự. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, anh em hãy nhớ cuộc xung đột đầu tiên trong giáo hội ở Jerusalem xảy ra khi các giám mục có quá nhiều công việc. Vì thế các ngài đã quyết định bổ nhiệm các phó tế để có thời giờ nhiều hơn cho việc cầu nguyện và rao giảng lời Chúa. Một giám mục không cầu nguyện là một giám mục chỉ đi nửa đường, và nếu giám mục không cầu nguyện với Chúa thì rốt cục sẽ sống trong tinh thần trần tục. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tân giám mục về tình yêu thương. Anh em hãy yêu thương như người cha, như người anh, đối với tất cả những người mà Chúa ủy thác cho anh em. Trước tiên, hãy yêu thương các linh mục, các phó tế, là những cộng sự viên thân cận nhất của anh em. Đừng bao giờ để các linh mục phải chờ đợi để được gặp anh em, và hãy trả lời ngay, gần gũi với các linh mục. Đức Thánh Cha kể lại rằng khi ở Buenos Aires, Ngài đã thiết lập một đường dây điện thoại riêng để các linh mục có thể gọi và nói với Ngài bất kỳ lúc nào để hẹn gặp. Ngài cũng không quên nhắc nhở các giám mục cần gửi những người nghèo, người vô phương thế tự vệ và những người cần được tiếp đón và giúp đỡ, cũng như quan tâm đến các tín hữu cộng tác trong lĩnh vực tông đồ và những người không thuộc về đoàn chiên duy nhất của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Vatican. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã được xuất viện hôm qua 25 tháng 10 và bắt đầu thời gian dưỡng bệnh ở miền Veneto, quê hương của ngài. Trong những ngày trước đó, Đức Tổng giám mục đã chịu cuộc phẫu thuật tại nhà thương Đại học Padova trong khu bệnh gan mật. Cuộc giải phẫu đã thành công tốt đẹp. Trong cuộc điện đàm với cha Lombardi, Đức Tổng giám mục Parolin bày tỏ lòng biết ơn trước tiên đối với Đức Thánh Cha vì sự cảm thông, quan tâm và gần gũi của Ngài và tất cả những người tỏ ra gần gũi và cầu nguyện cho Ngài. Đức Tổng giám mục hy vọng sớm có thể lãnh nhận các trách nhiệm mới mà Đức Thánh Cha ủy thác.
Jaffna, Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Jaffna ở miền Bắc Sri Lanka, tố giác chính quyền nước này diệt chủng người Tamil và không muốn hòa bình hòa giải. Trong thông cáo công bố ngày 23 tháng 10 vừa qua, Linh mục Mangalaja, chủ tịch ủy ban vừa nói, lên tiếng báo động như trên và thỉnh cầu tòa thánh làm áp lực trên Sri Lanka để đề nghị một giải pháp chính trị công minh cho đất nước này thời hậu chiến. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Jaffna nói đến một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết cho những người dân Tamil thiểu số ở Sri Lanka. Trước tiên là việc kiểm chứng những vụ vi phạm nhân quyền, đặc biệt là trong những giai đoạn chót vào năm 2009 của cuộc nội chiến tại nước này. Ủy ban yêu cầu thực thi công lý cho hàng ngàn thường dân vô tội bị thiệt mạng, và yêu cầu mở một cuộc điều tra của quốc tế về những người bị mất tích, về việc sử dụng bom chùm và vũ khí hóa học. Vấn đề thứ hai là việc tịch thu đất đai của các thường dân Tamil. Cho đến nay, 90% đất đai bị chiếm trong thời chiến tranh vẫn chưa được trả lại cho các sở hữu chủ hợp pháp. Giáo hội Công giáo cũng bị mất đất đai của 3 giáo xứ, trong đó có thánh đường, nhà nguyện và trường học. Nhiều khu đất vùng duyên hải bị chính quyền chiếm đoạt và phân phát cho các quân nhân hoặc công chức nhà nước để xây các gia cư sang trọng, gây thiệt hại cho các ngư dân ở địa phương.
Vấn đề thứ ba là hiện nay vẫn còn hàng ngàn người thuộc phe đối lập bị cầm tù ở Sri Lanka. Hàng ngàn tù nhân chính trị Tamil vẫn còn bị giam cầm, nhiều người từ 15 năm nay. Cũng có các phụ nữ, thường dân, người già hoặc bệnh nhân còn bị giam giữ vì tội tiếp tế cho các quân du kích. Đức cha Rajapu Joseph, giám mục giáo phận Manna, không được phép vào nhà tù để viếng thăm các tù nhân ấy. Ngoài ra, có tình trạng cưỡng bách làm tuyệt đường sinh sản đối với phụ nữ Tamil. Dân này đa số là tín hữu Công giáo và các phụ nữ, chẳng hạn tại huyện Kilinoki, bị đưa tới nhà thương để chịu các biện pháp hạn chế sinh sản. Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Jaffna cũng tố giác chế độ kinh hoàng, nhất là tại vùng Vani, nơi người ta ghi nhận có nhiều vụ quân nhân Sri Lanka hãm hiếp và lạm dụng tình dục những người trẻ Tamil mà không bị trừng phạt.
Beirut, quốc vương Hồi giáo Qatar hứa sẽ hết sức can thiệp để trả tự do cho hai vị tổng giám mục chính thống của giáo phận Aleppo, bên Syria, bị bắt cóc cách đây hơn 6 tháng, và cho đến nay người ta không có tin tức gì về hai vị. Quốc vương của Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tuyên bố như trên hôm 23 tháng 10 vừa qua tại Doha, khi tiếp kiến Đức Hồng Y Becharai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit Liban. Trong cuộc tiếp kiến, các vị đã bàn về số phận của Đức Tổng giám mục Johanna Ibrahim thuộc giáo hội chính thống Syri và Đức Tổng giám mục Boulos Yajiji thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp bị bắt cóc ngày 22 tháng 4 năm nay gần thành phố Aleppo. Sheikh Tamim hứa sẽ tận dụng mọi phương thế và cho biết sẽ theo dõi tường tận vụ này để hai vị tổng giám mục được trả tự do. Mặt khác, hôm 23 tháng 10 tại thành phố Balaman, Phó Thủ tướng Liban, ông Samir Mokben đã gặp gỡ Đức Thượng phụ Johanna X Yashiji là anh ruột của Đức Tổng giám mục Boulos bị bắt cóc. Ông Mokben cho biết hai vị Tổng giám mục bị bắt cóc vẫn khỏe mạnh và ở nơi an toàn. Ông nói với báo L'Orient Le Jour ở Liban rằng chúng tôi hy vọng sẽ sớm được tin mừng về vấn đề này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình hay là như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của con. Người thu thuế đứng đằng xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Thầy bảo anh em, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không, vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Câu kết này của Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân đức khiêm nhường. Hãy theo và học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ước gì tư tưởng này theo sát các tín hữu Công giáo mỗi giây phút trong cuộc sống. Nó cũng giúp mọi người mỗi ngày một trở nên giống Thầy Chí Thánh Giêsu hơn, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nguyên vẻ đẹp của chính câu nói cũng đủ thúc đẩy các tín hữu Công giáo tiến bước trên con đường thánh thiện, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hơn thế nữa, sách Đức Huấn Ca khẳng định, lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây, nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi. Và nó chẳng rút lui cho đến khi đấng tối cao đoái nhìn. Và chắc chắn đấng tối cao sẽ đoái nhìn vì Ngài chăm sóc cách riêng những kẻ bé nhỏ và khiêm tốn. Thiên Chúa là Cha nhân hậu sẽ bênh đỡ, bảo vệ và ở cùng người khiêm tốn. Và một khi Thiên Chúa ở cùng ai, người đó có tất cả mọi sự. Dù bị thế gian, ma quỷ và sự dữ tấn kích, người khiêm tốn vẫn không hề nao núng. Bởi vì người khiêm tốn đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật thế, nếu tình yêu là vua của mọi nhân đức, thì khiêm nhường là nữ hoàng của mọi nhân đức. Đây là điều mà thế hệ ngày nay vẫn chưa hiểu. Con người ngày nay cần phải học biết cư xử với nhau cách đầy tràn tình yêu và khiêm tốn. Tín hữu Công giáo mau mắn kêu xin cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria các ơn khiêm tốn và yêu thương mỗi khi lần hạt mân côi, và Đức Mẹ Maria sẽ ban cho mỗi người hai ơn này thật dồi dào. Đây là các ơn rất cần thiết cho sự cứu rỗi của từng người, đặc biệt trong thời buổi mà thế giới gần như bị rơi xuống vực sâu của khủng bố, hủy hoại, tàn phá và chết chóc. Trong mọi công việc, mỗi tín hữu Công giáo đều làm với trọn lòng khiêm tốn và đầy tràn tình yêu. Tín hữu cư xử với nhau cách thật khiêm tốn và đầy tràn tình yêu. Như thế, các tín hữu công giáo sẽ có thể lấp đầy hố thẳm của kiêu căng và tội lỗi. Các tín hữu công giáo cũng học cách mau mắn tha thứ cho nhau, không nuôi dưỡng lòng thù hận. Còn có rất nhiều người không chịu tha thứ. Thật đáng buồn, những người này không thể hy vọng được tha thứ bao lâu họ không muốn tha thứ cho tha nhân. Vì thế mỗi tín hữu cố gắng ý thức rõ điều này và hãy mau mắn thật lòng tha thứ cho tha nhân. Trong cuộc sống, tâm tình khiêm tốn là nền tảng vững vàng kiên cố nhất để xây dựng lòng tha thứ. Và từ lòng tha thứ, tín hữu công giáo sẽ kín múc được niềm an bình cùng hạnh phúc tràn trề. Bởi vì oán thù là độc dược ngăn cản con người sống vui tươi và thoải mái. Trái lại, tình yêu là dầu thơm lan tỏa niềm hạnh phúc cho riêng mình và cho mọi người sống chung quanh. Một khuôn mặt rạng rỡ tình thương và lòng khiêm tốn là khuôn mặt khả ái dịu dàng nhất. Đó là khuôn mặt phản chiếu tình yêu Thiên Chúa. Ai ai cũng hưởng nếm niềm an bình mỗi khi có dịp nhìn khuôn mặt ấy. Dĩ nhiên, tín hữu công giáo không thể không nghĩ tới hai nhan thánh, mẫu gương tột đỉnh của mình. Đó là nhan thánh Chúa Giêsu Kitô và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Ước chi mọi tín hữu luôn luôn chiêm ngắm hai nhan thánh, và nhất là hãy noi theo gương sống hiền lành, khiêm tốn và từ bi tha thứ của các ngài.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 11.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu xin cho các linh mục gặp kinh nghiệm khó khăn, được củng cố trong khổ đau, nâng đỡ trong nghi nan, và xác nhận trong sự trung thành của các vị. Trên thế giới hiện nay có hơn 400.000 linh mục giáo phận và dòng tu, chăm sóc hơn 1,2 tỷ tín hữu công giáo sống rải rác trên năm châu. Tại các quốc gia đang trên đường phát triển, các vị không chỉ lo lắng cho các nhu cầu tinh thần thiêng liêng của tín hữu, mà cũng dấn thân thăng tiến giáo dục, y tế, xã hội và an sinh cho người dân, không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tín ngưỡng. Có những vị không bao giờ biết nghỉ hè là gì, vì công việc chồng chất làm quanh năm ngày tháng không hết. Trong các giáo phận vùng truyền giáo, như bên Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, vì tình trạng thiếu nhân lực, một linh mục thường khi phải lo cho mười mấy hai chục sứ đạo và phải di chuyển thường xuyên mỗi thứ bảy và chủ nhật để dâng thánh lễ và ban các bí tích cho tín hữu. Vì tình trạng chậm tiến của quốc gia, không có đường xá và phương tiện di chuyển trong những vùng xa xôi hay đồi núi hoặc rừng sâu, rất thường khi phương tiện di chuyển duy nhất của các vị là xe mô tô, xe đạp, cano, ghe chèo tay hay đi bộ. Và trong những vùng như thế, cứ mỗi tháng hay mỗi hai tháng, tín hữu mới có thánh lễ một lần. Tuy nhiên nhờ có các giáo lý viên, nên Chúa Nhật họ có thể tụ tập nhau cử hành lời Chúa, nghe giảng dạy và được rước mình Thánh Chúa. Ngoài các bổn phận cử hành thánh lễ, ban các bí tích, giảng dạy và thăm viếng ủy lạo các tín hữu, các linh mục còn phải thường xuyên đảm trách việc đào tạo các giáo lý viên, các thừa tác viên thánh thể, các nhân viên mục vụ, để giúp các ngài trong những gì thích hợp và được phép đối với họ theo giáo luật. Bên cạnh đó, vị linh mục cũng thăng tiến giáo dục, y tế, xã hội và an sinh cho dân, qua việc xây dựng các trường học, có khi từ vườn trẻ cho tới trung học, các thư viện giáo xứ, các trung tâm sinh hoạt xã hội, thành lập các trạm xá khám bệnh và phát thuốc, có khi xây cả nhà thương để phục vụ dân chúng. Để thăng tiến an sinh, có linh mục còn huấn luyện giáo dân và thành lập cả các hợp tác xã để giúp dân chúng có thể mua bán các sản phẩm cần thiết cho cuộc sống thường ngày với giá rẻ, khỏi qua trung gian của giới thương mại, chèn ép dân, cũng như có thu nhập và phương tiện nuôi sống gia đình. sau khi ổn định công ăn việc làm, có vị còn thực hiện chương trình xây đường xá, cầu cống, nhà cửa cho dân chúng. Với từng ấy sinh hoạt, vị linh mục lúc nào cũng bận rộn và có nguy cơ ít nghĩ tới mình, ít lo cho sức khỏe, giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ của mình, nên có thể rơi vào tình trạng suy nhược thể xác và tinh thần. Đó là chưa kể đến biết bao nhiêu khó khăn và vấn đề đến từ nhiều phía, từ chính quyền địa phương, từ các giới doanh thương, các hiểu lầm và sự không ủng hộ tán đồng từ phía giáo dân hay các anh em linh mục, và đôi khi cả từ chính đấng bản quyền của mình. Những khó khăn, những bệnh tật và khổ đau, cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, có thể dẫn vị linh mục đến tình trạng cô đơn, chán nản và trầm cảm. Các linh mục sống tại các quốc gia kỹ nghệ giàu tân tiến cũng có các vấn đề của các vị, tuy thuộc loại khác. Ở đây trong tình trạng xã hội tục hóa duy đời và đôi khi duy đời cực đoan, các vị không phải đa đoan lo cho các hoạt động thăng tiến giáo dục, y tế, an sinh cho dân, vì đã có xã hội chính trị dân sự đảm trách. Nhưng với con số tín hữu thực hành đạo giảm sút, các sinh hoạt tôn giáo cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chẳng hạn tại Roma, trong nhiều giáo xứ, đặc biệt là các giáo xứ ở trung tâm thành phố, tín hữu lui tới nhà thờ chỉ là những người già, ít giới trung niên, không có người trẻ và trẻ em. Tình trạng tục hóa nghiêm trọng nhất tại Hòa Lan và Pháp. Trong vài thập niên qua, giáo hội Hòa Lan đã phải bán đi hàng trăm nhà thờ, trường học và nhà xứ rất đẹp, vì tín hữu không thực hành đạo nữa, các giáo xứ cũng không còn linh mục, và giáo phận không có tiền để bảo trì các cơ sở của mình. Tại một giáo xứ nọ trong giáo phận Hilversum, giáo xứ có 18.000 giáo dân, nhưng chỉ có 200 giáo dân tham dự các lễ nghi tuần thánh và tam nhật phục sinh, và hầu hết là các ông bà già. Hai nhà thờ hai giáo xứ bên cạnh đã bị bán và được sửa sang lại biến thành chung cư, nhưng giữ nguyên hình dạng nhà thờ. Trong một tình trạng như thế, vị linh mục cảm thấy mình thừa thãi và cuộc đời linh mục vô nghĩa. Ngoài cảnh cô đơn và bất lực trước cái chết của cộng đoàn giáo xứ, với tuổi đời, với bệnh tật, với công việc xem ra không đem lại một chút hoa trái nào, vị linh mục cũng dễ bị khủng hoảng, chán nản và ngã lòng. Thật không thể nào tả hết các khó khăn, khổ đau và chán nản ngã lòng mà nhiều linh mục đang phải sống đó đây trên thế giới. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 11 tới này, chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các linh mục gặp kinh nghiệm khó khăn, được củng cố trong khổ đau, nâng đỡ trong nghi nan và xác nhận trong sự trung thành của các vị.
Tiếp theo đây, Hoàng Nam và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài tin tức về tình trạng ô nhiễm không khí tại Trung Quốc, vụ tổ chức ân xá quốc tế tố giác hiện tượng nhiều người dân lành vô tội bị giết vì các máy bay không người lái của Mỹ, Ả Rập Saudi bị tố cáo tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, tình trạng chênh lệch xã hội tại Brazil và Hồng Kông. Hôm thứ Hai, 21 tháng 10, báo chí thế giới nói đến hiện tượng không khí ô nhiễm như khói mù đã bao phủ thành phố Harbin, Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang ở mạng đông bắc của Trung Quốc. Không khí như khói xám làm cho người ta không thấy được những gì chỉ cách vài mét, nhưng còn rất khó thở. Mức độ ô nhiễm cao đến độ chính quyền phải đóng cửa các trường học, công xưởng và phi trường quốc tế Thái Bình. Cả các xa lộ cũng bị đóng. 11 triệu dân thành phố Cáp Nhĩ Tân được yêu cầu ở lại trong nhà. Mức độ ô nhiễm thật đáng lo âu. Bụi ô nhiễm tới mức 1.000 microgram trong mỗi mét khối. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, chỉ cần 300 microgram mỗi phân khối là đủ có hại cho sức khỏe. Lưu thông trong thành phố bị chậm lại rất nhiều, một cảnh sát viên lưu thông nói, nhiều người lái xe không nhìn thấy cả những cử chỉ của tôi. Nhiều lúc tôi phải hét lên để họ thấy tôi. Theo một số báo chí, Hiện tượng trên đây ở Cáp Nhĩ Tân là vì mùa đông đã đến và các gia cư dùng sưởi quá nhiều. Tại Trung Quốc, người ta tiêu thụ mỗi năm 3 tỷ 500 triệu tấn than để sưởi, tức là một nửa tổng số than được sử dụng. Hiện tượng khói mù như ở Cáp Nhĩ Tân hầu như là chuyện thường, nhưng lần này nó lên đến mức độ 100 lần vượt quá mức tối đa mà Tổ chức Sức khỏe Thế giới cổ võ. Sau nhiều năm thành thị hóa và tăng trưởng mạnh, tỷ lệ ô nhiễm ở Trung Quốc đạt tới mức độ kỷ lục, làm cho chính quyền Trung Quốc phải đương đầu với hai vấn đề sức khỏe và kinh tế. Đằng khác, các bệnh hô hấp vì không khí ô nhiễm làm cho 300.000 người Hoa bị thiệt mạng mỗi năm. Các du khách nước ngoài dần dần tẩy chay các thành phố ở Trung Quốc vì cho rằng các thành thị này quá ô nhiễm. Chẳng hạn tại Bắc Kinh, số du khách giảm 15% trong 6 tháng đầu năm nay. Để ngăn chặn tai ương đó, hiện nay nhà nước Trung Quốc đầu tư ồ ạt 205 tỷ euro trong vòng 5 năm tới đây. Văn kiện của nhà nước cho rằng mức độ các bụi ô nhiễm ở Bắc Kinh sẽ giảm khoảng 25% từ nay đến năm 2017.
Trong tuần này, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tố giác Hoa Kỳ đã giết hại hàng trăm người vô tội tại Pakistan khi dùng các máy bay không người lái để chống lại những thành phần thuộc nhóm Taliban. Trong phúc trình tựa đề Phải chăng tôi sẽ là nạn nhân sắp tới, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Pakistan, công bố ngày 22 tháng 10 vừa qua tại Washington, Tổ chức Ân xá Quốc tế tố giác những vụ giết người mới đây trong các vùng của dân bộ lạc ở miền Tây Bắc Pakistan và tình trạng hầu như hoàn toàn thiếu minh bạch trong chương trình của Mỹ về các máy bay không người lái. Bí mật chung quanh chương trình này khiến cho chính phủ Mỹ dễ dàng giết những người thoát khỏi tòa án và vi phạm công pháp quốc tế. Ông Mustafa Kadri, nghiên cứu gia của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Pakistan nói rằng, đã đến giờ Hoa Kỳ nói sự thật về chương trình máy bay không người lái và buộc những người trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền như thế phải trả lễ về hành vi của họ. Phúc trình trên đây được công bố trong một cuộc họp báo cùng với Tổ chức Quan sát Nhân quyền. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phân tích tổng cộng 45 vụ tấn công của Mỹ bằng máy bay không người lái ở miền Tây Bắc Pakistan từ tháng Giêng năm ngoái 2012 đến tháng 8 năm nay. Một số vụ vi phạm công pháp quốc tế này có thể tương tự như các tội ác chiến tranh hoặc các vụ hành quyết ngoài tòa án. Ân xá Quốc tế cho biết nhiều người bị giết không phải là những kẻ khủng bố, nhưng là những thường dân vô tội, các nhóm công nhân hoặc phụ nữ. Theo công pháp quốc tế, trong cuộc xung đột võ trang, chỉ có các chiến binh và những người trực tiếp tham chiến mới có thể bị trực tiếp nhắm tới. Trong một số trường hợp, những vụ giết người độc đoán như thế có thể là một tội ác chiến tranh.
Trong những ngày qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã được Tổ chức Quan sát Nhân quyền yêu cầu tạo sức ép trên nhà nước Ả Rập Saudi để trả tự do cho những người bênh vực các quyền con người. Từ đầu năm đến nay, 7 người Saudi đã bị kết án tù về tội gọi là toan tính làm thương tổn thanh danh của Vương quốc Saudi hoặc không trung thành với nhà vua. Tổ chức Quan sát Nhân quyền ở Geneva cho biết hàng chục người khác bị chính quyền Saudi trả thù bằng cách cô lập hoặc cấm xuất ngoại. Thứ hai, ngày 21 tháng 10, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bàn về trường hợp của Ả Rập Saudi. Mặc dù chính phủ nước này đã nhiều lần hứa là sẽ cải tổ, nhưng trong thực tế không có cải tiến gì đáng kể, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền. Quốc gia này bị coi là có mức độ đàn áp quá cao và tiếp tục từ chối không có các quan sát viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được vào nước này để quan sát và tìm hiểu. Từ năm 2009 đến nay, 7 quan sát viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bị nhà nước Saudi khước từ. Tổ chức quan sát nhân quyền cũng tố giác những thiếu sót trong hệ thống pháp luật và hình luật ở Ả Rập Saudi. Việc trừng phạt các bị can hoàn toàn tùy thuộc giải thích cá nhân của quan tòa về luật Hồi giáo. Các công nhân nước ngoài bị thiệt thòi rất nhiều vì những lạm dụng cho các công dân Saudi và các chủ nhân. Cho đến nay, lời hứa của chính phủ nước này cải tiến thân phận của phụ nữ phải tùy thuộc sự bảo hộ của người nam, kể từ năm 2009 đến nay vẫn chưa được thi hành. Cũng vậy, Ả Rập Saudi không muốn gia nhập Hiệp ước Quốc tế về các dân quyền, các quyền xã hội và văn hóa, cũng như chấm dứt kỳ thị chủng tộc và việc bảo vệ các công nhân nước ngoài.
Hôm 18 tháng 10 vừa qua, Học viện Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng gọi tắt là IPA ở Brazil đã công bố một nghiên cứu cho thấy 2/3 những người bị ám sát tại nước này là người da đen. Một thanh thiếu niên da đen có nguy cơ bị giết nhiều gấp 4 lần so với người da trắng. Nghiên cứu trên đây mang tựa đề An ninh công cộng và nạn kỳ thị chủng tộc theo định chế, do hai nghiên cứu gia của Viện IPA thực hiện dựa trên những con số do Viện Địa lý và Thống kê của Brazil cung cấp. Nghiên cứu cho thấy trong số hơn 60.000 người bị ám sát mỗi năm tại Brazil, 2/3 là người da đen. Theo cuộc kiểm tra dân số hồi năm 2010 tại Brazil, cứ 100.000 người dân thì có 35,5 vụ giết người, nhưng tỷ lệ này nơi người da trắng chỉ có 15,5%. Ngoài ra, người da đen không tín nhiệm nơi cảnh sát vì không nghĩ rằng các lực lượng an ninh sẽ bảo vệ họ. Thực vậy, trong trường hợp bị gây hấn hoặc bạo hành, 61,8% người da đen không xin cảnh sát trợ giúp và bảo vệ, trong khi nơi những người da trắng chỉ có 38,2% không muốn nhờ cảnh sát can thiệp. Tác giả nghiên cứu trên đây cho thấy những thông tin liên hệ giúp xác định tình trạng kỳ thị chủng tộc ở Brazil. Nghiên cứu này sẽ được phổ biến rộng rãi nơi quần chúng vào tháng 11 tới đây.
Tại Hồng Kông, một hiện tượng chênh lệch trong xã hội cũng được nói đến trong tuần qua. Theo đó, cả khi chết cũng có sự bình quyền nơi những người dân thiểu số. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, tờ Nam Hoa điện báo buổi sáng đưa tin về vụ một tín hữu Kitô người Ấn Độ tranh đấu từ 6 tháng nay để tìm chỗ để cho hỏa táng của bà vợ ông. Trên lãnh thổ chật hẹp này, giá đất trở nên quá đắt đỏ. Dân chúng ngày càng chọn biện pháp hỏa táng và đặt tro cốt trong một nhà giữ tro. Tỷ số này lên tới 90% các trường hợp. Hiện nay, tại Hồng Kông có 40 nhà giữ tro do tư nhân quản lý và 10 nhà do chính quyền thuộc phân bộ vệ sinh. Nhưng những nơi này tương đối quá ít so với nhu cầu, nên việc chia các hốc đựng tro phải thực hiện bằng cách bốc thăm trong những thời kỳ do chính phủ quy định. Vấn đề càng phức tạp hơn nếu đương sự là thành phần của một nhóm thiểu số về chủng tộc hoặc tôn giáo. Một Kitô hữu Ấn Độ vừa trải qua kinh nghiệm đau thương về vấn đề này. Maria Zuza Andrew không hiểu văn kiện thông báo về những điều kiện để bốc thăm do chính quyền gửi hồi tháng 6 năm nay, vì văn thư chỉ được soạn bằng tiếng Hoa. Trong tư cách là Kitô hữu, ông không thể chấp nhận để tro cốt của vợ trong nghĩa trang Ấn giáo, phần lớn dành cho những người Ấn Độ cư ngụ tại Hồng Kông. Nhưng ông cũng không thể xin được chỗ trong nghĩa trang Kitô giáo hiếm hoi tại lãnh thổ này, vì giáo hội Tin lành của ông không được chính quyền nhìn nhận. Còn về nghĩa trang tro cốt do chính quyền quản lý thì ưu tiên dành cho những người Hoa quá cố. Đằng khác, ông cũng không thể đưa tro cốt về quê hương bên Ấn Độ vì gia đình ông đã rời bỏ từ quá lâu rồi. Giới hữu trách nghĩa trang có thể từ chối không cho những người khác theo tiêu chuẩn chủng tộc hoặc tôn giáo. Bà Ania Lý, thuộc nhóm Unison, bảo vệ quyền của các nhóm dân tộc ít người ở Hồng Kông, nói rằng, cả khi chết cũng không có sự bình quyền cho các nhóm dân thiểu số. Từ khi vụ này được báo chí nói đến, chính quyền hứa là ông Maria Zuza Andrew có thể được hưởng lần rút thăm thứ hai.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính chào mẹ La Vang của Phạm Đức Huyến do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Xin kính dâng mẹ chăm chuối.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 150 tham dự viên khóa họp toàn thể thứ 21 của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Ngài đề cao ơn gọi, chức năng của gia đình và kêu gọi đặc biệt quan tâm đến trẻ em và người già. Jaffna, Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Jaffna ở miền Bắc Sri Lanka, tố giác chính quyền nước này diệt chủng người Tamil và không muốn hòa bình hòa giải. Vatican, trong thánh lễ truyền chức cho hai vị tân tổng giám mục chiều ngày 24 tháng 10 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các giám mục về tinh thần phục vụ, đời sống cầu nguyện và chăm sóc người nghèo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosích tức là 31m25 và 15.470 kilosích tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kilosích tức là 25m23 và 15.490 kilosích tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay, cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.